tâm đặt để trước như lai và hướng công chân niệm chi minh thành tung tiền để thế gian dài vô lượng điều ngữ thiên nhân sư phật thế tôn nhớ tâm đặt để chánh pháp do phật thiện thiên thiên thần thiện thiện đến thế chân nghiệp vượt ngoài đời chẳng hiểu an tâm hoàng nghĩ là thân chương nhớ con hành lệ chứ thân về từ thế tôn bằng nhiều hành chờ hành như lý hành chân chánh hành gồm bốn đôi tam vị đáng nhớ để tâm tâm phần thế bằng kính lễ là phước nghĩa vô lượng trong
Thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy không Chúng con kính chân sư Minh Mạng, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phổ Pháp Chánh Đáp cho kinh Milanda Ban Hạ, bản dịch của tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: nếu củ túc giới là tốt sao Đức Phật không thọ? Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa các đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy ạ.
Nam mô Thầy ạ. Kính lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Chúng ta sống trong một thời đại mà đôi khi cái gì có một giá trị lớn thì chúng ta nghĩ phải có giá trị tuyệt đối, nghĩa là giá trị nó sẽ áp dụng cho tất cả mọi người. Khi chúng ta đề cập đến giá trị thì Đức Phật phải cho biết rằng tất cả những giá trị của duy pháp nó có cách rất là tuyệt đối. Một cái phương thuốc hay nó có giá trị với một người bệnh, thuốc hay mà không đúng bệnh thì nó không có giá trị. Một cái vật mà tốt á, nó phải được dùng đúng chỗ. Nếu mình không có chuyện dùng mà mình mua cái vật đó về thì do chơi đùa và cái tốt cái lâu lên lại thì nó không chủ dùng. Và trong trường hợp này là trường hợp rất là thú vị, là ở trong sự tu tập nó có cái pháp gọi là pháp của người tu lên bậc trên, hay là thọ khổ túc giới hay thọ đại giới. Và Milanda hỏi rằng nếu mà điều đó tốt tại sao Đức Phật lại không thọ? Thì thưa quý vị, chúng ta hãy lắng nghe một cái kịp và sau đó là phần giảng dạy của Đại Đức Phật Tích. Mời quý Phật tử đọc cho phần chánh kịch.
Sa hú, sa hú. Con kính ngưỡng lễ trường tọa tất cả đã diễn nhập bài học. Hôm nay sau đây con xin phép đọc chánh kinh của bài giảng. Nếu củ túc giới là tốt sao Đức Phật không thọ? Đức Vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, có phải việc tu lên bậc trên là tốt? Câu đại biêu, đúng vậy, việc tu lên bậc trên là tốt. Thưa ngài, vậy đối với Đức Phật có việc tu lên bậc trên hay là không có? Câu đại biêu, Đức Thế Tôn đã tu lên bậc trên ở cội cây Bồ Đề để trí biết tất cả. Đối với Đức Thế Tôn, không có việc tu lên bậc trên được ban cho bởi những người khác. Câu đại dương, giống như việc Đức Thế Tôn quy định điều học cho các đệ tử, cho đến cộng đời không nên vượt qua. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Chính con, chính cung thỉnh đại đức phát tiếng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tam Ma giá, Nam mô Phật Ca giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tịch Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Minh Thành cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị nam tín nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học một câu hỏi của Đức Vua khi mà hỏi Đức Thế Tôn. Và xin lỗi, một cái câu hỏi của Đức Vua khi hỏi đến Đại Đức Nagasena. Như phần chánh kinh vừa rồi chúng ta đã nghe nói về cụ túc giới là tốt, rồi sau đó thì Đức Vua lại hỏi nghe năn giáp sư nát là nếu mà tốt thì sao Đức Thế Tôn không thọ phụ túc giới, rồi khi đó thì tôn giả năn giáp sư nát đại đức năn giáp sư nát đã nói Đức Thế Tôn đã thọ phụ túc giới ở dưới cội cây bồ đề, có nghĩa là Đức Thế Tôn ngài đã tròn đủ giới định tuệ ở dưới cội cây bồ đề. Thì quý vị biết rằng khi mà chúng ta nghe một cái giai thoại này đó, thì chúng ta phải có những cái hình ảnh, chúng ta phải có những cái hình ảnh hoặc là chúng ta phải có những cái thí dụ để mà chúng ta hiểu được, chúng ta mới bày tỏ hoặc là chúng ta mới chia sẻ ra chúng ta hiểu được. Ví dụ như ở trong cái trường hợp này, khi mà chúng tôi đọc vào cái đoạn này, chúng tôi có một cái suy nghĩ như này. Giả sử ở trong một cái quốc độ hay là một cái đất nước nào đó đang bị chịu những cái áp bức, những cái sự mà thống trị loạn lạc vân vân, thì có một người thanh niên nào đó, có một người con trai hay là một người thanh niên nào đó, họ sẵn sàng họ thông qua lên để chi cứu dân, giúp nước, để thống trị, để làm thanh bình lại thiên hạ. Thì sau một cái thời gian nỗ lực chăm chỉ của người đó đã thống nhất được thiên hạ, đã làm cho đất nước được thanh bình, thì mọi người tôn sung cái người đó lên, tôn sung cái người đó lên làm vua. Rồi sau khi làm vua lập ra được ban vệ, rồi lập ra được ban vệ có quần thần, có này có kia, nói chung là có đầy đủ hết rồi, thì cái vị vua này lấy vợ và sanh con với một cách chính chắn đàng hoàng. Thì từ đó sinh ra một vị hoàng tử. Khi mà cái vị hoàng tử này lúc nhỏ được đức vua dạy học một cách kỹ càng, dạy học dạy cách làm người vân vân kỹ càng, thì vậy thì khi mà cái người hoàng tử này nè, cái vị hoàng tử này nè, trở thành một cái ví dụ như là một cái đông cung thái tử rồi, đông cung thái tử rồi, thì bây giờ thử hỏi quý vị, cái vị vua này là cao quý hay là vị thái tử này là cao quý? Thì kính thưa quý vị, nếu mà thật sự mà có cái chuyện đó nó xảy ra, đức vua cũng là cao quý và thái tử, cái vị thái tử này cũng là cao quý, hoặc là cái vị hoàng tử này cũng là cao quý, thì cũng vậy quý vị, có nghĩa là ở trong cái đời sống ở trong một cái đời sống của chúng ta, do bị bóng tối của vô minh, do bị ô nhiễm bởi các điều, thành ra lúc đó có một vị chánh đẳng chánh giác xuất hiện, đó là Đức Phật. Đức Phật của chúng ta khi mà ngài xuất hiện, ngài cũng là một cái vị thái tử, một cái người phàm phu, và do cái sự khổ luyện dày công tu tập để mà đạt thành quả vị chánh đẳng chánh giác, rồi từ đó ngài mới đem cái giáo pháp thuyết giảng. Rồi khi mà đem cái giáo pháp thuyết giảng này mới tế độ cho nam tử hoặc là những tiểu thư vân vân, đủ thứ hạng người ở trong xã hội, trở thành những vị tỳ khu ni hoặc là những người cận sự vân vân. Thì khi mà đạt đến như vậy rồi đó, thì quý vị thấy rằng rõ ràng không thể nào mà mình hỏi rằng là ai là cao quý, ai là cao quý hoặc là cái gì không cao quý vân vân. Cũng vậy, đời sống này của chúng ta cái gì nó phải có cái đầu tiên xuất hiện rồi kế theo đó, có nghĩa là sao quý vị, có nghĩa là ở đây chúng tôi nói rằng có trước có sau, có trước có sau. Chúng ta sống ở trong cái đời sống thì chúng ta phải biết rằng không nên đem so sánh, mà chúng ta biết rằng là ở trong cái cuộc sống này cái gì cũng vậy, nó có trước có sau. Ví dụ như quý vị thấy rằng, ví dụ như nói về cái những người phục vụ trong rừng đi, nếu mà bây giờ chúng ta cho rằng là cái người phục vụ ở trong rừng thời gian trước cách đây 7 năm và các người mà phục vụ ở trong rừng này trong cái thời gian này, vậy thì người nào cao quý, người nào cao quý, thì cái chuyện này chúng ta không có so sánh được. Chúng ta không so sánh được là tại sao quý vị? Tại vì người nào cũng mang tính chất phục vụ, người nào cũng mang tính chất phục vụ, nhưng mà chúng ta có sự tôn trọng với nhau. Cái người đó là cái người như là có công trước trong cái khoảng thời gian trước, rồi ở trong khoảng thời gian sau này, cái người này tuy rằng là vào sau nhưng mà cũng phục vụ với một cái tâm bình đẳng, hoặc là với một cái tâm ôn hòa, kính trên nhường dưới vân vân. đó thì chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống này nó phải có cái trước rồi nó phải có cái sau. Cũng vậy, quý vị thấy rằng khi mà Đức Phật bậc chánh đẳng chánh giác, ngài đã xuất hiện ở trên thế gian này, ngài đã vén những cái bóng tối vô minh, có nghĩa là ngài đã tạo ra, ngài đã thuyết giảng cho những vị thiện nam tử để mà đắc được đạo quả, trở thành một cái vị thánh nhân. Thì ở trong cái điều này á, thì tại sao mà có những cái cụ túc giới, quý vị? Tại sao mà có những cái cụ túc giới? Tại vì ở trong cái thời đầu á, thời kỳ đầu á, thì không có cái thời kỳ đầu á, là do những cái vị thiện nam tử khi mà xuất gia rồi, trước khi xuất gia đã trở thành vị thánh tu đầu quần, hoặc là sau khi xuất gia rồi á, thì trở thành những cái bậc thánh gương mẫu ở trong cái tăng chúng. Thành ra đó, lúc đó là chưa có những cái điều giới học, chưa có những cái điều quy định, vân vân. Rồi dần dà sau này á, thì quý vị thấy rằng do cái sự xuất gia vào nhiều quá, rồi trong đó có những vị phàm phu, có những cái tánh này tánh kia, thành ra đã vi phạm vào những cái điều đó. Thành ra lúc đó Đức Phật đã dựa vào cái sự vi phạm đó mà chế ra những cái điều học. Đó là chúng ta thấy rằng, ở đây chúng tôi muốn nói rằng những cái điều này chi vậy? Có nghĩa là ở trong cái sự xuất gia, trong cái sự tu học, trong cái khoảng thời gian đầu thì không có chế ra cái điều học. Là tại sao? Tại vì trong lúc đó không có ai phạm, trong lúc đó không ai bị bệnh, thành ra không thể nào mà chế ra bắt người ta uống cái loại thuốc đó được. Chỉ có trong cái thời gian sau này mới có những vị này vị kia có những cái tật này những cái tật kia, một phần là do thiện nam tín nữ phàn nàn, rồi một phần là nó không đúng với phạm hạnh. Thành ra chính vì những cái điều đó mà Đức Thế Tôn của chúng ta đã chế ra những cái giới học đó, dựa vào những cái căn bản mà những cái người người ta phạm, thành ra mới chế ra những cái điều học như vậy. Thành ra quý vị thấy rằng ở đây là không phải là Đức Thế Tôn biết rằng cụ túc giới là tốt mà không có thọ. Cái điều này nó không phải, quý vị. Tại vì Đức Phật của chúng ta đó, ngài đã bỏ lại những cái phiền não, ngài đã đoạn tận những cái phiền não dưới cội cây Bồ Đề. Có nghĩa là trong cái quá trình mà ngài đạt đến cái sự giác ngộ, ngài đã đầy đủ giới định và tuệ quán của ngài đã phát triển để mà trở thành một cái bậc chánh đẳng chánh giác. Cái điều này là chúng ta thấy rằng là như là ngài đã trải qua, hoặc là ngài đã thuần thục ở trong cái điều này rồi. Thành ra chúng ta không thể nào mà chúng ta nghĩ rằng là ngài biết tốt như vậy mà ngài không thọ cụ túc giới. Rồi quý vị thấy rằng giới học ở trong Phật giáo của chúng ta, quý vị thấy không? Đối với Phật giáo của chúng ta là một cái gì, quý vị? Phật giáo của chúng ta là một cái tôn giáo lớn ở trên thế giới này. Một cái tôn giáo lớn ở trên thế giới này có đầy đủ những cái chi phần và bất cứ một cái điều gì cũng vậy. Ở trong cái hệ thống Phật giáo của chúng ta đó, nếu mà nói về pháp cũng có, lực cũng có, luận cũng có. Đến nỗi mà quý vị thấy rằng là những người châu Âu, châu Á hoặc là bất cứ cái hạng người nào, khi mà người ta nghiên cứu vào ở trong Phật giáo đó, thì quý vị thấy rằng là người ta sẽ tin, hai là người ta không tin, chứ không thể nào mà người ta lật đổ, người ta không thể nào mà người ta lật đổ hoặc là người ta lật ngửa được những cái lời dạy của Đức Phật. Đây là một cái điều nó hay và nó đứng vững ở trên thế gian này. Trở lại với cái đề tài ngày hôm nay á, thì quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi muốn phân tích ra cho chúng ta cùng với nhau mà biết rằng là nếu mà nói về cái sự tu tập đó, nếu mà nói giới những cái cụ túc giới ở đây có nghĩa là gì, quý vị? Có nghĩa là nói về những cái điều học của các vị mà đã tròn đủ cái phẩm hạnh, ví dụ như là tròn đủ cái phẩm hạnh của một vị cư sĩ và một vị sa di, rồi cái vị này muốn tu tập lên cao hơn nữa, thành ra cái vị này sẽ thọ cụ túc giới. Cụ túc giới có nghĩa là những cái điều học mà cái vị tỳ khưu, một cái vị tỳ kheo cần phải có tròn đủ những cái điều đó. Ví dụ như là đối với là những cái giới mà thuộc về bất cộng trụ nè, những cái giới về tăng tàn nè, những cái giới bất định nè, những cái giới ưng xả đối trị nè, những cái giới mà ưng đối trị rồi ưng phát lộ mà rồi ưng học pháp vân vân, thì tổng cộng những cái điều học đó được gom lại là 227 227 điều học. Quý vị thấy rằng có nhiều người thì người ta nghĩ nhiều, người ta nghĩ nhiều, nhưng mà thật sự ra ở trong Pháp Cú Kinh có đề cập đến một cái vị tỳ kheo lớn tuổi. Cái vị đó vào tu tập rồi thì cái vị đó thấy ở trong cái đời sống tu tập có pháp rồi có lực, rồi có vi diệu tạng, rồi có những cái giới nó nhiều như vậy như thế kia thế kia. Thành ra cái vị này cảm thấy mình không có kham nổi, cảm thấy mình không có kham nổi. Thành ra đó cái vị này muốn hoàn tục, nhưng mà lúc đó gặp Đức Phật ngài đã thuyết giảng cho cái vị này nghe, và kêu vị này chỉ cần thọ trì một cái điều học thôi, có nghĩa là giữ cái tâm mình, giữ cái tâm mình cho trong sạch. Hãy tâm mình mà nó suy nghĩ đến tham hoặc là nó suy nghĩ đến sân vân vân, là lập tức tẩy trừ nó liền, không có để cho tâm mình nó bị những cái ô nhiễm đó. Thì cái vị đó khi được nghe Đức Phật dạy những cái điều đó rồi, thì cái vị này đã cố gắng thọ trì, và không bao lâu thì vị này đắc được đạo quả A-la-hán. Thành ra đó, chúng tôi nói về cái chuyện này đến chi vị, ý chúng tôi muốn nhầm là cái điều học này nè, nó không phải là nó làm cho con người của chúng ta bị khó khăn, bị ràng buộc, không phải là tù túng, không phải là như những người mà ở trong một cái trại giam, mà những cái giới học này làm chi quý vị, làm cho tâm của chúng ta được mát mẻ. Quý vị thấy không, khi mà tâm của chúng ta cũng như ở trong cái đời sống của chúng ta, cái gì mà nó làm chúng ta khó chịu quý vị, do chúng ta phạm cái tội này, chúng ta phạm cái tội kia, hoặc là do chúng ta bị cái sự ràng buộc này, cái sự ràng buộc kia. Nhưng mà đối với cái giới luật, hoặc là cái điều dạy, những cái lời mà Đức Phật dạy, hoặc là những cái điều học mà của Đức Phật đã chỉ cho chúng ta, những cái điều này nó làm cho tâm của chúng ta mát mẻ. Vì sao mà mát mẻ? Vì rằng chúng ta không có bị phạm vào cái gì hết, chúng ta không có phạm gì hết, thành ra chúng ta cảm thấy chúng ta mát mẻ. Và nhiều khi lúc đó chúng ta cảm thấy thân của chúng ta khinh an, nhờ cái giới vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong cái phương pháp mà tu tập thiền tứ niệm xứ ở trong thời xưa, các vị trưởng lão, quý vị thấy rằng có nhiều vị được kể lên, có rất là nhiều vị. Có những vị quý vị thấy rằng khi mà bị những cái chứng bệnh này, chứng bệnh kia, ví dụ như trong cái trường hợp mà có một cái vị trưởng lão đó, khi mà những cái tên cóp mà muốn giết ngài, thì lúc đó ngài đã nói với những cái tên cóp đó là khoan giết ngài đó, để ngày mai rồi giết ngài. Thì lúc đó những cái tên cóp này không có đồng ý, vì sợ ở trong cái khu rừng này ngài sẽ trốn. Thành ra những cái tên cóp này nói với ngài như vậy, thì lúc đó ngài đã lấy một cái cục đá để mà ngài đập bể cái đầu gỗ, cái ống nguyễn của ngài. Thì lúc đó ngài đập bể rồi đó, thì ngài mới hỏi cái những cái tên cóp đó, như vậy thì có thể làm niềm tin cho các vị chưa? Thì những tên cóp này thấy như vậy rồi, biết ngài không có chạy được rồi, thành ra đã để cho ngài sống đến sáng mai. Thì trong cái khoảng thời gian đó thì quý vị thấy rằng ngài đã tìm đến một cái hốc đá để mà ngài ngồi dựa cái lưng vào hốc đá đó, và ngài đã quán tưởng giới của mình nó được trong sạch. Khi mà quán tưởng về giới của ngài được trong sạch như vậy thành ra lúc đó làm cho tâm của ngài hân hoan, tâm của ngài hân hoan, thành ra ngài an trú ở trong đề mục được liên tục, và định đã phát sanh. Khi mà định đã phát sanh rồi thì tuệ quán của ngài cũng phát sanh và đã chọc thủng vô minh, có nghĩa là ngài đã tuệ quán thì đã đoạn trừ được những cái phiền não, những cái lậu hoặc, và trở thành một cái vị A-la-hán, trở thành một cái vị thánh A-la-hán. Thì chúng tôi kể những cái điều này ra đó, thì quý vị thấy rằng là đối với cái cụ tục giới, hoặc là khi mà chúng ta có những cái điều học rồi thì nó làm cho chúng ta không có bị vi phạm, chúng ta không có bị vi phạm, thành ra lúc đó chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta tu tập, quý vị. Ví dụ như có những người mà người ta à, người ta ngồi người ta tu, nhưng mà người ta hối tiếc một cái điều gì đó, à, người ta hối tiếc cái chuyện đó, à, cái chuyện đó mình đã lỡ làm, à, hoặc là mình bị hối hận về một cái điều gì đó. Chúng ta rất là khó tu tập, à, chúng ta rất là khó tu tập. Thành ra đó, quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống cư sĩ của chúng ta lúc nào cũng vậy. À, nếu mà trước những cái lúc mà chúng ta hành thiền thì chúng ta phải nên phát nguyện, à, để mà mình giữ giới, à, mình nên phát nguyện mình giữ giới, hoặc là ở trong cái sự cúng dường cũng vậy. Tại sao mà có nhiều người á, người ta nghĩ rằng là phải mà mỗi lần dân cúng vật thực á, là phải kêu Phật tử á, là thọ trì tam quy ngũ giới, thì có nhiều người á, tưởng như là một cái nghi thức, à, như là một cái nghi lễ, nhưng mà cái điều này nó không phải vậy. Có nghĩa là lúc đó chúng ta phải thọ trì tam quy ngũ giới cho tam quy của chúng ta, à, trong sạch. Trong sạch là tại sao trong sạch? Nhờ mình lặp đi lặp lại, à, quốc thăng sáng năng đất cha mí, đó có nghĩa là mình lặp đi lặp lại những cái câu Phật ngôn này, và cái niềm tịnh tính với Đức Phật sẽ khởi lên, cái niềm tịnh tính với giáo pháp nó sẽ khởi lên, cái niềm tịnh tính với chư tăng nó sẽ khởi lên. Do vậy mà tam quy của chúng ta nó không có bị bận nhơ, à, nó không có bị bận nhơ. Chứ nếu mà lúc đó chúng ta không có lặp đi lặp lại những cái điều này thì nhiều khi chúng ta nghĩ rằng là cái giáo pháp này là một câu bùa chú, hoặc là Đức Phật là một cái đấng gì đó, à, sẽ cứu chúng ta, hoặc là chư tăng sẽ là một cái vị trung gian, à, như là những cái vị diêm vương mà, à, đưa những cái sớ này những cái sớ kia vân vân. Thành ra đó, khi mà chúng ta lặp đi lặp lại, chúng ta biết rằng là Đức Phật, à, do cái ân mình quy y, à, mình nương tựa cái ân Đức Phật, à, mình nương tựa cái lời dạy của Ngài, mình nương tựa, à, những cái ân đức của chư tăng vân vân, thì chính nhờ cái sự lặp đi lặp lại trong tâm mình như vậy, à, nên cái niềm tịnh tính, à, của chúng ta khởi lên, cái tâm trong sạch của chúng ta nó khởi lên, nên tam quy của chúng ta nó không có bị bệnh nha. Rồi khi mà chúng ta nguyện, chúng ta thọ trì, à, giới liễn chi, thì tâm của chúng ta lúc đó không có phạm vào những cái điều này điều kia. Chính vì không phạm mà nó làm cho tâm của mình nó mát mẻ. Thành ra có nhiều khi á, quý vị, có nhiều khi á, ví dụ như ở có những người á, người ta muốn tu tập nhưng mà người ta không có hiểu được mà những cái phiền não. Ví dụ như ở trong cái đời sống của chúng ta đi, à, chúng ta có những cái phiền não, mà những cái phiền não này á, nó sanh khởi ra là do đâu? Cái phiền não này nó sanh khởi ra là do đâu? À, do nhiều khi á, chúng ta sát sanh nó cũng sanh khởi lên cái sự lo sợ, hoặc là chúng ta trộm cắp nó cũng sanh lên cái sự lo sợ, à, hoặc là chúng ta tà dâm nó cũng sanh lên cái sự lo sợ, rồi chúng ta nói dối, à, chúng ta cũng sanh lên cái sự lo sợ, à, hoặc là chúng ta có dùng những cái chất sai vân vân, thì chính những cái lo sợ này là những cái phiền não. Thì nếu mà chúng ta muốn những cái phiền não này nó không có sanh lên thì chúng ta phải làm gì? À, chúng ta phải, à, có cái giới vững chắc, có nghĩa là lúc đầu chúng ta nguyện chúng ta giữ giới. Rồi mà ở trong thời gian đầu á, thì chúng ta không biết, nhưng mà ở trong một cái thời gian sau á, thì chúng ta sẽ biết được những cái lợi ích này như thế kia. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều khi á, là chúng tôi có những lúc bất chợt chúng tôi ngồi chúng tôi suy nghĩ, à, nếu á, ai mà cũng giữ ngũ giới hết, à, thì mình đi tới đâu á, mình cũng đâu có lo sợ, hoặc người ta đi tới đâu á, người ta cũng đâu có lo sợ. Nhưng mà tại sao là lo sợ? À, tại vì có những người không có chịu giữ giới. Thành ra những cái điều lo sợ, những cái phiền não này, những cái phiền não kia nó sanh lên. Thì cũng vậy, đối với những vị mà tu tập, ví dụ như là những vị mà tu tập mà để mà, à, tu lên bậc cao á, là để chí vị, à, để cho cái tâm của mình nó càng ngày nó càng thanh tịnh, à, nó càng ngày nó càng uy tế hơn. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái điều học, ví dụ như là ân xã đối trị đi, à, những cái điều học đó có nhiều người người ta nghĩ rằng nó không ảnh hưởng đến đời tu, nhưng mà thật sự ra những cái gì mà mình có một cách không có hợp pháp đi, ví dụ như là những điều gì mà mình có một cách bằng cách tà mạn, à, bằng một cách ví dụ như làm bùa làm chú, hoặc là nói ước để mà, à, cho người ta, à, cúng mình vân vân, thì những cái điều đó nếu mà thật sự khi mà một người mà tu tập mà tu về thiền định á, thì những cái phiền não đó nó sẽ khởi lên liền, à, những cái phiền não đó nó khởi lên, nếu mà nó khởi lên á, thì chúng ta rất là khó tu tập. Thành ra đó, một vị mà muốn tu tập mà cái tâm của mình nó thanh tịnh, à, cái tâm của mình nó thanh tịnh, thì chúng ta phải, à, tu tập, à, lên bậc trên, và chính những cái điều học này là 227 điều học này á, nó mới giữ vững cho mình, là nó giữ vững cho mình có một cái tâm thanh tịnh, nếu mà chúng ta không có phạm vào những cái điều đó. Còn nếu mà chúng ta mà có phạm rồi á, thì chúng ta biết cái cách là để mà chúng ta sám hối, hoặc là chúng ta biết cái cách đó để mà chúng ta có cái sự phát lồ, hoặc là chúng ta biết rằng là tùy theo cái tội để mà chúng ta phát lồ á, thì nó sẽ làm cho tâm của chúng ta dễ dàng trở nên có cái sự thanh tịnh. Vậy thì quý vị thấy rằng trở lại với cái phần đầu của cái bài học này thì thấy rằng là nếu mà những cái điều của túc giới này, những cái giới học này nó là tốt, thật sự nó là tốt quý vị, nhưng mà tại sao có người thọ mà có người không thọ? Tại sao mà có người thọ có người không thọ quý vị? Đối với đạo Phật của chúng ta đó, chúng ta phải suy xét, chúng ta phải biết rằng ở trong cái thời gian trước thì do phần nhiều là những người vào tu tập ít nhất cũng là vị thánh Tu Đà Hoàng, thành ra đã có cái tâm thanh tịnh rồi, thành ra những cái điều học nó chưa có cần, chưa có xuất hiện, cũng như là cái người đó người ta chưa có bệnh thì không thể nào mà bắt người ta không thể nào mà bắt người ta uống thuốc. Thì cũng vậy, đến chừng trong một cái thời gian sau, do lúc đó tâm tánh của con người, những cái phiền não này những phiền não kia, nó có phát sinh, thành ra rồi trong cái sự mà vào xuất gia, nó có nhiều hạn vào xuất gia. Ví dụ như quý vị thấy rằng cũng như lúc trước chúng tôi nghĩ rằng là tại sao mà khi mà mình tu tập mình để mà xin tu lên bậc trên đó, thì có những cái câu hỏi là ví dụ như là mình có thật sự là người nam hay không, rồi mình là có bị bệnh lao hay không, hoặc là mình có bị bệnh cùi hay không. Thì lúc đó chúng tôi cũng rất là ngạc nhiên, sau khi mà chúng tôi tìm hiểu rồi, chúng tôi mới biết rằng là trong cái thời gian đó, những người trong cái thời xưa đó quý vị, thì có những cái người mà người ta có những cái bệnh đó, người ta ở bên ngoài thì không có ai chỉ cho người ta hết, hoặc là người ta không có cái khả năng để điều trị. Nhưng mà khi mà vào tu tập đó, thì có Thánh Lương Y Chi Quá Cá sẽ điều trị. Quý vị biết tại sao mà Thánh Lương Y Chi Quá Cá mà chữa trị cho các vị tỳ kheo? Tại vì Lương Y Chi Quá Cá là một cái vị mà sống xuất gia, sống trong cái tập thể tăng chúng. Thì cái vị này coi tăng chúng như là những cái người mà để mà mình nương tựa, những cái người mình nương tựa, những cái người mà mình cần phải tạo phước, những cái người mình cần phải lo lắng. Thành ra khi đó cái vị nào xuất gia mà ở trong cái thời gian của Lương Y Chi Quá Cá mà ấy bị bệnh gì là Thánh Lương Y Chi Quá Cá sẽ trị cho dứt cái bệnh đó. Thành ra quý vị thấy rằng ở cái người ngoài đời đó, người ta xin vô người ta tu, người ta xin vô tu, nhưng mà tu nhằm cái mục đích gì? Nhằm cái mục đích để trị bệnh. Thành ra lúc đó Lương Y Chi Quá Cá đã xin với Đức Phật, thế mà những ai mà có cái bệnh phong, bệnh cùi, những cái bệnh lao á, thì xin Đức Phật được, thì đừng cho tu á. Thì lúc trước á, chúng tôi cũng nói với người ta nói gì không, nếu mà vậy mấy người bệnh lao, bệnh cùi là không được tu, không phải. Khi nào mà người ta chữa giúp cái bệnh đó đi, người ta chữa giúp cái bệnh đó đi, rồi người ta sẽ vào tu. Hoặc như là trong cái trường hợp, ví dụ như là tại sao mà khi mà mình tu lên bậc trên á, người ta hỏi rằng là mình có bị cái lệnh này lệnh kia của đức vua bắt đòi bắt hay không, thì tại vì có những người khi mà người ta trốn cái sự truy bắt của quân đội của nhà vua, thành ra người ta vào người ta tu tập, thành ra lúc đó đức vua mới xin với Đức Phật, nếu mà những ai mà đang bị quân đội hoặc là bị đức vua đang truy nã thì xin Đức Thế Tôn đừng có cho tu. Thành ra chính vì vậy mà mới có những cái điều lực đó. Thì ở đây chúng tôi muốn nói ra cái điều này là để chí vị, không phải là cái thời sau này là không cao quý, hoặc là không phải là cái thời sau này không tốt, mà cũng không phải là cái thời trước nó không tốt, không phải là vậy. Thì quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi muốn nói nè, cái không phải là cái những cái sự mà tu tập mà được kêu là ê hiếp thí khấu là lại đây cái vị tỷ kheo là nó không cao quý, mà cũng không phải là cái người mà tu tập là phải tứ các bạch tiên ngôn là không cao quý quý vị. Nhưng mà do cái sự kiện thứ nhất là chúng ta phải nhớ rằng có trước có sau, có cái vị đó đã như là đã dùng sức của mình để mà tạo dựng, để mà tìm ra, để lập lên. Ví dụ như đối với đức vua thì đã đánh ngã được quân thù, để mà thống lãnh lại đất nước, thống lãnh lại bờ cõi của mình. Thì cũng vậy, Đức Phật Ngài đã xuất hiện để gì? Ngài dẹp tan cái đám ma quân, Ngài bẻ gãy những cái bánh xe sinh tử luân hồi, Ngài đã đoạn tận được những cái phiền não và trở thành cái bậc chánh đẳng chánh giác. Thành ra đó, lúc đó đó Ngài là cái vị có trước, rồi Ngài chỉ lại cái đường lối tu tập. Thì lúc đó do những cái vị này căn cơ thiện căn người ta có sẵn rồi, cũng như là có cái duyên lành để đắc đạo. Thành ra Đức Phật giảng câu thôi, Đức Phật nói câu thôi, cái vị này nghe đã giác ngộ và trở thành vị A La Hán. Nhưng mà dần dần về sau đó, do chúng sanh cái duyên thì mỏng, cái nghiệp thì dày, thành ra vào khi mà vào xuất gia rồi, Đức Phật phải dạy những cái điều học này không nên làm, những cái điều học này nên hành trì, những cái điều học này không nên hành trì, vân vân, để chi vị, để cái vị này giữ được cái tâm của mình nó thanh tịnh. Thành ra đó, có nhiều người, ví dụ như có nhiều người người ta nói rằng có nhiều người người ta nói rằng là ví dụ như là tu tập để mà có nhiều lúc chúng tôi nghe có những vị người ta nói rằng là cái vị này là tỳ khưu thật, cái vị kia không phải là tỳ khưu thật. Nhưng mà kính thưa vị, khi mà một người học lực mà xét kỹ, cái người mà học lực mà xét kỹ như thế nào được gọi là cái vị tỳ khưu thật, quý vị, như thế nào được gọi là cái vị tỳ khưu thật, có nghĩa là vị này đã đoạn tận được rồi, đoạn tận được A La Hán rồi, đoạn tận được cái dạ xin lỗi, đoạn tận được lậu hoặc, trở thành một vị thánh A La Hán, trở thành một vị thánh A La Hán, thì như vậy là một cái vị tỳ khưu thật, mắt hai cuốn lá, một cái vị là đại đức, là một cái vị mà có cái ân đức lớn, có một cái vị ân đức lớn, quý vị. Thành ra đó, còn bây giờ đó, thì quý vị thấy rằng chúng ta không nên chê bai cái gì hết. Tại sao vậy, quý vị? Tại vì bây giờ đó là những cái vị mà tu lên bậc trên, vị nào cũng tứ tắc bậc, cũng như là cái vị nào cũng tu tập, có chư tăng chứng minh, rồi xin tu lần thứ nhất, rồi xin lần thứ hai, lần thứ ba, rồi lúc đó chư tăng đã tuyên ngôn lên, kể từ đây, kể từ giờ này, sẽ cho cái vị giới tử đó tu lên bậc cao, lần tiên ngôn lần thứ nhất, rồi tiên ngôn lần thứ nhì, lần thứ ba, lần thứ tư, thì ai cũng vậy hết. Thành ra chúng ta không thể nào mà chúng ta nói rằng là cái hội chúng của chư tăng Việt Nam không cao quý, mà cái hội chúng của chư tăng Thái Lan hoặc là chư tăng Miến Điện không cao quý. Cũng như nãy giờ chúng tôi phân tích cho quý vị nghe, không thể nào mà chúng ta nói về cái những người phục vụ ở trong cái rung này cách đây 7 năm là cao quý hơn những người mà phục vụ ở trong thời gian này. Chúng ta phải biết rằng có trước có sau, có trước có sau. Thời nay là tại sao mà tu cái vị mà tu lên cụ túc giới, tu lên bậc cao phải có 4 lần tiên ngôn như vậy, vị. Tại vì ở trong cái thời kỳ giữa, ở trong giáo pháp của Đức Phật, lúc đó đã ban hành cái lực tu như vậy rồi. Thì chúng tôi nhớ, ở trong những cái giai thoại đầu những cái lúc đầu thì ví dụ như đối với nhóm mà vị năm anh em Kiều Trường Nhân, thì những vị này tu tập được Đức Phật kêu là đến mà ê hí phích cứu là lại đây là cái vị tỳ kheo. Thì cái vị này đã trở thành từ một cái vị đạo sĩ mà trở thành một cái vị tỳ khưu. Nhưng mà dần dần về sau, ví dụ như ở trong cái khoảng thời gian của trưởng lão Ra Phá, trưởng lão Ra Phá mà cái vị mà Ra Phá già đó, quý vị, cái vị đó khi mà Đức Phật cho tu á, thì Đức Phật đã nói với Ngài Sariputta vì rằng Ngài Sariputta cái cuộc đời khi mà nhắc đến cái vị trưởng lão Ra Phá già này thì quý vị biết rằng khi mà nhắc lại quý vị nè, chúng tôi thấy rất là tội nghiệp, mà có nhiều khi chúng tôi cũng sợ mình sau này sẽ rớt vào trong những cái trường hợp đó. Quý vị biết trưởng Ra Phá khi mà chưa tu á, quý vị, chưa tu á, Ngài đã già rồi, nhưng mà gia đình á, con cái không có chăm sóc Ngài, con cái nó đều bỏ bê Ngài, nó bỏ bơn à, đến nỗi mà ở trong kinh nói á, là cái bộ xương của ngài á thì nó ốm mà da nó là nó hót vô trong cái bộ xương, đến nỗi mà nó nổi lên những cái cọng gân xanh, rồi con cái nó bỏ bê rồi không ai nuôi hết. Rồi ngài đi đến chùa ngài xin tu á, là thì các vị tỳ kheo cũng cho, các vị tỳ kheo thấy ngài già ngài lụm khủng rồi, ngài vô á thì dớ ngài giữ không được, học quá thì ngài không có hiểu, rồi học quá ngài cũng không nhớ vân vân, do những cái điều kiện khó khăn đó, thành ra không có vị nào mà nhận cái vị cha á này, cái vị trưởng lão này để mà vào tu á. Nhưng mà trong một ngày kia đó thì khi đó Đức Thế Tôn của chúng ta ngài quán xét, ngài thấy cái duyên lành của cái vị cha á này sẽ có cái duyên lành để đắc được đạo quả. Thành ra lúc đó Đức Phật đã gặp ngài Ca Thá và hỏi ngài Ca Thá có muốn tu hay không, có muốn xuất gia hay không. Thì khi mà cái vị Ca Thá này nghe Đức Phật hỏi vậy thì rất là mừng, rất là mừng. Ông lão này phải nói là lúc đó rất là mừng, nên đã nói với Đức Phật là rất là muốn tu nhưng mà không ai cho tu hết. Thì Đức Phật đã kêu vào cái giờ đó để đi đến giảng đường và gặp Đức Phật và Chư Tăng. Khi mà đến cái ngày hẹn như vậy đó thì Đức Phật đã nói với Chư Tăng cho cái vị này xuất gia, nhưng mà bây giờ xem xét coi ai có cái duyên lành để tới độ. Thì những vị tỳ khu kia quán xét thì không thấy, nhưng mà đối với ngài Sariputta thì ngài biết rằng là ngài quán xét lại thì trong thời gian trước đây cái vị trưởng lão này đã cúng cho ngài một cái muỗng cháo, thành ra lấy đó làm duyên lành. Lúc đó thì Đức Phật đã nói với ngài Sariputta là xuất gia cho cái vị trưởng giả, cái vị một cái ông lão này. Thì quý vị thấy rằng đối với cái trường hợp đó thì chúng ta nghe vào chúng ta thấy cũng rất là bình thường, nhưng mà thật sự mình đọc đi đọc kỹ lại đó thì mình thấy rằng nó không có bình thường quý vị. Tại sao vậy? Tại vì Đức Phật mà kêu ngài Sariputta đó mà cho cái vị này xuất gia đến chí vị, để lúc đó ngài có Chư Tăng chứng minh, rồi có trưởng lão cho xuất gia, thành ra để cho những vị mà lúc đó có mặt ở đó biết rằng cái vị này sẽ xuất gia và mình là cái người chứng minh, thì mình là cái người chứng minh đến chí vị để mình lo chăm sóc. Và cái vị trưởng lão, cái vị già này đó, cái ông cụ này đó, khi mà xuất gia rồi thì nhìn những vị tỳ khu đó chứng minh đến chi, để giữa hai bên có trách nhiệm với nhau. Cũng vậy đối với đời sống mà tu tập á, tại sao mà cần phải có cái số tăng như vậy vậy? Để chi? Để cho Chư Tăng cũng chăm sóc cái vị mới tu, và cái vị mới tu á thì cũng nhớ đến cái công đức, hoặc là những vị này cũng nhớ đến là những vị này đã tu trước mình, để mà mình thực hiện những cái phận sự của mình, thành ra chính vì một cái người mà hiểu như vậy chúng ta mới tu tập được và chúng ta mới làm tròn được. Chứ thời nay á, quý vị biết không, có nhiều khi chúng tôi, có nhiều khi có những cái lúc ở trong cái cuộc tu nó có nhiều cái điều nó buồn, nó rất là buồn quý vị. Ví dụ như trong một cái thời gian như vậy nó là một cái sự yên lặng đi, nhưng mà ra hạ thì có những vị, ví dụ như là ở bên đi hành ở bên Miến về, có những vị đi hành ở bên Thái về, có nghĩa là đi hành thiền hoặc là đi học gì đó ở bên nước này nước kia về, thì lúc đó nó thì có một số vị thì nói với những người Phật tử là cúng tiền là sẽ đi địa ngục, hoặc là cúng tiền mà cho mấy ông sư là sẽ mang tội, hoặc là sẽ đi địa ngục đó. Thì quý vị thấy không, có những lúc chúng tôi trực tiếp ở trong trường thiền bao, ở bên trường thiền bó, chúng tôi nghe lúc đó chúng tôi ngồi như là một cái vị thiền sinh bình thường thôi. Rồi khi mà người ta trình pháp đó, thì nhất là có những vị mà nói chung là có những vị cư sĩ mà có tiếng, cư sĩ mà có tiếng thì những cái cúng tiền cho cái vị sư đó là có đi địa ngục hay không, thì cái vị sư đó nói rằng không thể nào, không có thể nào mà có cái chuyện mà cái người Phật tử cúng tiền mà đi địa ngục, mà không thể nào mà có cái chuyện đó. Vậy thì cái vị đó mới hỏi vậy thì nếu mà cúng tiền cho những vị tu sĩ nó có lợi ích hay không, nó có lợi ích hay không, thì cái vị này mới đưa ra một cái hình ảnh, ví như một cái cây á, mà mình mà không tưới nước thì sao vậy? Nó sẽ khô mà nó chết. À, cái cây mà chúng ta không tưới nước thì nó sẽ khô nó chết. Mà ấy mà cái cây á, mà chúng ta mà tưới nước vô nhiều quá thì sao? Nó sẽ úng, à nó sẽ úng rồi nó cũng chết. À, nó sẽ úng rồi nó cũng chết. Nhưng mà chúng ta biết làm một cách điều độ thì cái cây đó nó chẳng những nó không chết mà nó tăng trưởng nó lớn. Là cái vị thiền sư đó, quý vị biết khi mà cái vị nó giải thích bằng tiếng Anh á, rồi chúng tôi nghe cái người dịch lại, cái người đó mới nói xong. Thì đối với những cái vị sư đó mà người ta đang đi học, mà người ta đang học hoặc là người ta đang nhận một cái trách nhiệm gì đó, thì mình gỡ mình cúng những người này để chi? Để người ta lo vào cái việc đó. Thì như cái cây đó là mình tưới nước nó kịp thời, hoặc là ở trong cái chùa đó mình tưới nước nó kịp thời. À, còn nếu mà những cái người mà ví dụ như là người ta đang hành thiền, người ta phát nguyện ví dụ như là suốt 3 tháng này người ta sẽ ở cái nơi này người ta hành thiền, là mình cứ đem tiền mình đưa vô đó, nó sẽ làm cho cái người tiền. Thành ra cái người này sẽ kêu ai cũng giữ giùm thì giữ, à, hoặc là không đưa cũng được, mất luôn cũng được này kia vân vân. Thì cũng vậy, quý vị thấy rằng cái vị thiền sư đó người ta giải thích rất là kỹ nhưng mà rất là đàng hoàng và rất là phù hợp, à rất là phù hợp. Thành ra đó, thành ra ở trong cái bài học này quý vị thấy nó có liên quan rất là nhiều, quý vị nó liên quan với cái đời sống bên ngoài nó rất là nhiều. À, thành ra chúng ta thấy rằng không phải là Đức Phật không thọ cụ túc giới, mà chắc chắn rằng cụ túc giới là tốt, à, là tốt, nhưng mà không phải là Đức Phật không thọ. À, Ngài đã trải qua rồi, Ngài đã hoàn thành rồi, à, hoặc là có những cái điều chúng ta không thể nói rằng là, ví dụ như cái người mẹ không thể nói rằng nói là cái người con gái là cao quý, hoặc là cái người con trai là cao quý. À, không phải là những người phục vụ trong cái dân này, à, trước kia là cao quý rồi hay là bây giờ mới cao quý hơn trước kia. Không thể nào mà chúng ta nói được cái điều đó được. Hoặc là không thể nào mà chư tăng ở Việt Nam, chư tăng Miến Điện là cao quý, chư tăng Việt Nam không cao quý. À, không thể nào mà chúng ta nói cái điều đó được không quý vị? À, tại vì cái âm đức chư tăng nói chung là chúng ta phải lấy ra mẫu số chung. Đối với các vị thánh tăng là những vị đã đoạn trừ được lậu hoặc rồi. Còn đối với những vị phàm tăng là dù sao các ngài cũng duy trì cái hình dáng này. À, ở ngoài thì có tam y và quả mát, còn ở bên trong thì đang đi trên con đường giới định tội, hoặc là đang ở trên tu tập. Thì chư tăng các vị sư trong nước Việt Nam cũng vậy, các vị sư ở Miến Điện cũng vậy. À, chúng ta không thể nào mà chúng ta nhìn ví dụ như là chúng ta hướng ngoại hoặc là chúng ta hướng nội, chúng ta không thể nào làm như vậy được. Hoặc là nói về cái sự mà tu tập hoặc là thọ cụ túc giới cũng vậy. Thì hồi trước á, thì những cái vị thanh tịnh không là thành ra Đức Phật kêu lại đây vị tỳ kheo là trở thành cái vị tỳ khưu liền. Nhưng mà tại sao ở trong thời gian sau này phải tu tập và như thế này như thế kia? Tại vì lúc đó nó xảy ra những cái chuyện này, những cái chuyện kia, thành ra có những cái điều học đó, thành ra sau này chúng ta xuất gia vào, chúng ta có chấp nhận những cái điều học đó hay không? Chúng ta phải chấp nhận những cái điều học đó thì chúng ta mới được tu lên cái cụ túc giới, có nghĩa là chúng ta được tu lên bậc trên. Thành ra chúng ta ở chung quy lại ở trong cái bài này thì chúng ta nói gì nè, cái đời sống này nó có trước có sau, nó có trước có sau, rồi do những cái sự kiện, do những cái nguyên nhân như thế này như thế kia mới có cái chuyện đề ra những cái quy luật, những cái điều học đó để chúng ta hành trì. Mà chúng ta hành trì để chi? Để đạt đến cái sự an vui, hoặc là đạt đến những cái mục đích tối thắng. Chứ chúng ta không nên nói rằng là cái trước nó cao quý hơn cái sau, hoặc là cái sau nó cao quý hơn cái trước. Cũng vậy, ví dụ như quý vị thấy rằng đối với chư tăng, các vị giảng sư cũng vậy. Cái vị này là cái vị đi trước, cái vị đã mở cái con đường, và cái vị này tiếp tục gìn giữ, hoặc là cái vị này tiếp tục hành theo. Nhưng mà ví dụ như là nếu mà nói về cái sự mở đầu thì cái người đó là cái người mở đầu, cái người đó là người mở đầu, cái người đó có công. Còn cái người này là cũng là cái người mà ví dụ như là người ta gìn giữ, hoặc là người ta duy trì, hoặc là người ta học theo vân vân, thì không thể nào là mình nói là không cao quý vân vân. Thì vậy thì tóm lại theo như chúng tôi nghĩ rằng ở trong cái đề tài này chúng ta phải luôn luôn chúng ta nghĩ rằng có cái trước rồi có cái sau. Có người mở rồi có người gìn giữ vân vân. Những cái điều mà chúng ta gìn giữ như vậy, ví dụ như ở trong đời sống tu tập, cụ túc giới để chi? để ngăn ngừa cho chúng ta không có vi phạm và làm cho tâm của chúng ta được thanh tịnh, được yên lặng, để gì? Để những cái phiền não đó chúng ta có cái cơ hội mà chúng ta trọng tận. Thì cũng vậy, ở trong cái thời sống này, những cái điều mà chúng ta cần gìn giữ, những người cư sĩ cần gìn giữ là để gì? Để cho tâm của mình nó được an tịnh, hoặc là giới mình được trong sạch, nhờ như vậy mà nó được an vui ở trong đời này và ở trong đời sau. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua cái đề tài của cái thời thuyết giảng này. Đến đây con nghĩ là cũng vừa đủ thời gian, do đó xin được viết lời để thời gian còn lại để chư tăng thảo luận, để sáng tỏ thêm. Với cái phần phước này, con xin thành kính dâng đến chư Tôn Đức Tăng, kính chia đều đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, mong cho quý vị luôn luôn được sự an vui. Cũng xin hồi hướng cái phước này đến những vị chư thiên, nhất là những chư thiên chư đại thiên vương và chư thiên vua trời đế thích và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được phước này để an lạc lâu dài, và cũng xin hồi hướng phước này đến bà Bạch Thị Mui, mong bà hưởng được phước này để tái sanh về nơi nhàn cảnh. Cuối cùng xin chia điều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới hôn rồi, quan hệ thần ẩn đồng điều nhau cả thành Nam Mô Bất Hà Giá. Còn mà xin là tỉnh là thượng tội tăng.
Nam Mô Bất Hà Giá. Chúng ta lễ chúng ta thực sự lễ chỉ tu đức chúng ta được hạ ký phật tử. Thưa thì bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận, và hôm nay trong phần thảo luận ngoài đại lý phật tính thì giám sư trước ngày thì chúng ta có sự tổ tự sức sự tổ pháp đăng và quý phật tử hoàn nghị trên chương trình một chút. Dường như là sự tổ pháp sự tổ tự sư không có mặt ở trước máy thì phải. Xin lỗi quý phụ nữ, quý phụ thấy sự tổ sư có mặt ở trước máy không? Dường như sự tổ sư không có mặt ở trước máy. Dạ vâng, thưa chúng tôi được biết rằng sự tổ sư sẽ vào trong giây lát thì chúng ta chờ một chút. Và bài học kèm đây cũng là một ở trong số những đề tài để cho chúng ta thấy rằng sự áp dụng Phật pháp vào trong đời sống là một điều rất là tế nhị, nó không có đơn giản. Và thưa tôi từ siêu, nếu sự tòa đang nghe được thì xin sự tòa hoan nghênh cho biết để xin sự tòa trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Và thưa tôi từ xưa, ở đây là chúng ta thấy trong bài học này vua Vinoda hỏi một câu là nếu thọ đại giới mà thật sự tốt thì tại sao Đức Phật không có thọ đại giới? Và chúng ta cũng thấy cái cách trả lời của ngài Nati, của ngài Nagasena là lý do tại sao. Và có một câu hỏi muốn hỏi thì là từ xưa là trên phương diện ngữ văn đó, cụ túc giới là gì hay là tu lên bậc trên là gì? Tại sao cái cụ túc giới và cái tu lên bậc trên là chỉ cho sự thọ tỳ kheo? Tại sao có những từ như là đại giới hay là cụ túc giới hay tu lên bậc trên? Sự đọc có thể quan nghĩ giúp hơn trong một vài định nghĩa về điểm này trước khi chúng ta qua cuộc thảo luận thứ hai. Xin được hỏi.
Dạ vâng, thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chính Chư Tăng. Kính thưa quý đại đến quý vị, nguyên đạo của chúng
chúng tôi trong một thành phố quá biết thứ gì thực tình thì nếu như mà không có chỉnh lý chúng ta cứ theo cái đà đó chúng ta dặn tới thì nghe rằng nó sẽ mất đi cái ngữ nghĩa như một câu thổ lục ngày hôm qua mà chúng tôi lên lặng có nêu là để thông hiểu Phật pháp một cái chính xác chúng ta có nên dựa vào ngôn ngữ hay là chúng ta học trên nghĩa của Phật pháp. Thì ở đây trong vấn đề này cũng tương tự như hôm nay. Thực ra thì trong cái câu hỏi của Đức Vua hôm nay, Đức Vua chỉ muốn nói rằng là bộ thế giới tốt hay là không tốt, thì bộ thế giới của chúng ta đa đây, chúng ta cài tùy theo trường hợp. Ở đây nếu mà nói đặt câu hỏi mà nói rằng Đức Phật tu lên bậc trên thì nghe nó kỳ lắm. Cái chuyện đó là cái chuyện mà thuộc về luật quy định mà Đức Thế Tôn Ngài đã quy định cho các thiện nam tử khi xuất gia vào đúng giáo pháp. Đầu tiên là xuất gia tại Di, rồi là bất bách ta. Rồi khi xuất gia tại Di một thời gian hoặc là dài hoặc ngắn, nếu mà chưa tâm thì biết là cái gì thì sẽ lộ mà thấy được cái gì trên như này có khả năng để tu lên bậc trên, tức là tu chỉ theo thì sẽ thành tâm đến từ giới phụ túc với cho vậy. Thì khi mà một người mà thọ giới phụ túc á thì người ta gọi đó là tu lên bậc trên. Nhưng mà bây giờ cũng thì từ Open Tâm và Đa đó mà chúng ta luôn luôn tại cái nghĩa là tu lên bậc trên thì như vậy nó có vấn đề. Nghĩa là không phải trường hợp nào chúng ta cũng dùng tại cái chữ tu lên bậc trên. Khi mà buông hổ na cách thế nào hổ định na cách thế nào là cụ xuống dưới tốt hay là không tốt, nó tốt nói vậy. Đức Thế Tôn này có này này có cụ xuống dưới hay là không có, tự vua bước muốn đặt cái vấn đề cũng đưa vào một cái thiết kẹt cho ngài để trả lời. Ở đây thứ gì? Khi mà tài chữ Upasampada tùy theo trường hợp mà chúng ta nói, có khi thì đó là cái việc thọ cụ thọ giới thì theo thọ giới thì theo gọi là tu lên một trên. Nhưng mà có trường hợp Upasampada chúng ta phải dịch hẳn là những cụ túc giới, tức là giới đầy đủ, giới viên mãn, chúng ta tại như vậy thôi. thì như vậy mới không có vấn đề ở đây khi mà đặt câu hỏi. Bởi vì không lẽ ông vua đi lên đất ông dốt đến mức độ ông hỏi rằng là Đức Phật có thọ cùng chúng giới không? Nếu có thọ thì ai truyền? Thì cái trường hợp là khác. Còn trường hợp này ông hỏi trước hết ông hỏi rằng ông hỏi ngài là Đức Phật này có phụ chúng giới không? Tức là có viên mãn chúng giới không? Thì nó có. Ngày nay thì ngài trả lời là có. Nhưng mà ngài, nhưng mà Đức Thế Tôn về thành tựu phụ chúng giới không phải là tu lên một trận, không phải là tu lên một trận, chúng ta nhớ gì? Cái cụm từ mà nói là tu lên bậc trên á là để chỉ cho trường hợp một vị tây di mà được cái tâm truyền ngũ túc giới mới gọi là tu lên bậc trên. Còn ở đây trong trường hợp đối với Đức Phật thì không có ai lại hỏi rằng là ngài có tu lên bậc trên hay không, mà phải hỏi rằng ngài có thành tựu ngũ túc giới không. Này có thành tựu cùng chúng biết không? Nếu mà cái chủ này mà được dịch như vậy thì khi mà chúng ta đọc qua cái mặt văn của cái câu hỏi và đáp trong bài học hôm nay thì chúng ta mới không thấy có vấn đề. Còn nếu hỏi mà hỏi Đức Phật này có cái điều tu lên bậc trên không thì trong trường hợp hỏi một câu nói xin lỗi rất là ngớ ngẩn, rất là ngớ ngẩn. Do đó cho nên không phải chữ Upasamhara trường hợp nào chúng ta cũng dịch là cái việc tu lên bậc trên. Chúng tôi xin nói trước cái điều này, nói trước cái điều này trước khi trả lời câu hỏi của sư thầy rằng thưa quý vị, thực ra thì chúng tôi cũng có một cái vấn đề là muốn làm sao để cho trong chúng ta sinh hoạt tốt đẹp, mình tạo cơ hội có gì đó thì chia sẻ với chư tăng và Phật tử chúng ta về những cái vấn đề liên quan đến cái vấn đề ngữ nghĩa được sử dụng trong Phật pháp. Xin tăng của quý vị đồng cảm, chứ không phải là chúng tôi là con người rắc rối, chúng tôi rất rắc rối đâu, nhưng mà tại vì chúng tôi chỉ muốn tôn kính pháp thôi. Chúng tôi tôn kính pháp cho nên không thể mà nói nó vừa nó càng được. Ở trong trường hợp đó biết mà không nói thì nó hiểm, hoặc là biết mà không thể cho trôi qua thì như vậy có vẻ như là mình không có cung kính pháp. Bởi vì biết như vậy mà vẫn trả lời chu theo thì trong trường hợp đó thì chúng tôi cảm thấy rằng mình có cái lỗi với Phật pháp, cho nên chúng tôi mới trình bày ra cái vấn đề này. Mong chư tăng cũng như thông cảm. Bây giờ trở lại cái vấn đề nha. Là trong câu thảo luận số 1 thì có những lãng hội là xin cho biết ý nghĩa từ vựng phụ túc giới, đại giới, tu lên bậc trên. Ba từ. Thì ở đây quý vị, giới của hàng tỳ kheo gọi là phụ túc giới. Khi mà phụ túc giới đó đem so với giới xuất gia lên xây di đó, thì cái phụ túc giới này được gọi là đại giới, để phân biệt với cái giới, những cái giới phẩm của thiền khách của xây di. Hoặc là nó tu lên bậc trên đó, là cũng để phân biệt giữa cái việc mà thọ phụ túc giới của tỳ kheo và thọ giới A Di. Giới A Di là giới tập tự để trở thành tỳ kheo, cho nên giới tỳ kheo được gọi là, khi mà thọ giới tỳ kheo thì gọi là tu lên bậc trên. Thực ra thì cái danh từ Pali mà để gọi trong trường hợp này thì chỉ có cái danh từ Upasampada. Upasampada là phụ túc giới thôi, chứ Upasampada có nghĩa là đầy đủ hay là cái sự thành tựu viên mãn. Nhưng mà chữ Upasampada chúng ta xài trong hai trường hợp của kinh tạng và của luật tạng khác nhau thôi, không phải trường hợp nào chúng ta tham gia cũng dịch là đại giới hay là tu lên một trên để tự tu lên một trên không. Bởi vì khi mà chúng ta đọc trong kinh tạng thì ở đây khi mà nhận định về bốn bậc thánh, nhận định về bốn bậc thánh thì cái bậc Tu Đà Hoàn được gọi là kiến phụ túc, gọi là nhất thiết tâm đa kiến phụ túc, tức là đạt đến cái trình độ này thì chi tiết của vị đó không thể nào là tà kiến được, đã dẹp bỏ tà kiến. Bậc Tu Đà Hoàn bao giờ khi mà chứng được pháp nhãn ly trần vô khẩu thì vị đó cũng khởi lên cái chánh chi kiến rằng dân tham mang trong thế gian sắp tan tan như lô thăng, và tất cả pháp gì có tính cách tập khởi, có tính tập khởi tức là có nhân sanh thì tất cả pháp ấy đều là pháp hoại diệt, đều có tính hoại diệt. Thì cái chi tiết đó là chi tiết căn bản của một bậc bước vào cái dòng thánh bức, cho nên một chi tiết của còn bậc Tu Đà Hoàn, bậc Tu Đà Hàm, bậc Tu Đà Hàm được gọi là bậc giới phụ túc, bậc A Na Hàm gọi là định phụ túc, bởi vì đã đạt được cái trạng thái thanh tịnh, đoạn diệt tâm kiến xử và dục tiến ái dục kiến xử, dục ái và tâm đối với bậc A Na Hàm thì đã diệt tận rồi. Còn đối với bậc A La Hán thì gọi là bậc tuệ phụ túc. Cho nên cái việc phụ túc trong trường hợp này đó, là chúng ta xài trong cái trong nghĩa gì của quý vị. Nếu mà chúng ta xài cái chữ phụ túc giới đó, là chúng ta chỉ cho một thánh là khi nào các bậc đã xét trừ phiền não, đã được thanh tịnh trong sạch, không bị phiền não chi phối nữa, và không bị phiền não sai chữ làm cái thân ác khẩu ác đó, thì như vậy một thánh đó được gọi là thành tựu về giới phụ túc. Bậc A La Hán nó rút ra là một A La Hán giới phụ túc, định phụ túc và tuệ phụ túc, đầy đủ như thế. Nhưng mà cái sự thành tựu giới phụ túc của những bậc này là nói theo cái phương diện là vì vị đó có cái sự thanh tịnh phiền não, không làm các cái điều ác do phiền não chi phối nữa, cho nên gọi là giới phụ túc. Thì phụ túc đầy đủ ở đây đó, thì chúng ta phải hiểu rõ như này. Còn như cái chữ giới phụ túc mà tài cho cái nghĩa của luật đó, thì dù và Samvada đây là cái việc mà một người chấp nhận thọ trì giới bổn và lời đề mục ta và lời mục khác mà Đức Phật Ngài đã quy định thì cứ là 227 giới, vị ấy thọ trì thế giới này chấp nhận và học tập theo giới bổn và lời đề mục ta thì như vậy được gọi là thọ của chúng giới. Cho nên ở đây chúng ta phân biệt giữa cái tiếng của chúng giới của Upasampada mà tài ở trong luật tạng và cái chữ Upasampada mà tài có nghĩa đến tạng đấy, thì ở đây cái giới của chúng là chỉ cho những cái học giới mà Đức Thế Tôn đã quy định cho hàng tỳ kheo, rồi một người chấp nhận thọ trì cái hành đó trước như tâm, thọ trì theo giới trước như tâm, thì như vậy gọi là thọ của chúng giới. Trong trường hợp này chưa có nghĩa là thanh tịnh hoàn toàn, chưa có nghĩa là thanh tịnh, bởi vì dầu cho có thọ của chúng giới đi nữa, nhưng mà đối với một vị tỳ kheo hoặc phu thọ của chúng giới rồi, nhưng mà các vị đó vẫn có thể vi phạm điều lớn hay điều nhỏ, điều học giới lớn hơn điều nhỏ. Nếu một vị nào tốt đẹp lắm thì vị đó nhờ có đồng tâm quý, nhờ có chánh niệm mà vị này ngăn chặn được, chế ngự được cái điều ác ở trong tâm rồi, do nhờ cái giới của tốt. Còn như đối với thì từ gọi là bậc thánh là những bậc của tốt giới đó, thì sự của tốt giới trong trường hợp này không phải là do các vị đề né hay ngăn trừ, mà vì rằng các vị đó đã thanh tịnh được phiền não, thanh tịnh được phiền não nên không có những cái hành vi sai quấy người thân người khổ, thì trong trường hợp đó được gọi là tốt. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu Đức Phật là bậc của tốt giới, Đức Thế Tôn là bậc của tốt giới, vì Ngài đã đoạn diệt phiền não, đã đoạn được phiền não, cho nên thân khẩu ý của Ngài thanh tịnh, Ngài là đứng trọn lành. Ở trong kinh Đức Phật, Ngài có mô tả đối với một vị chánh đẳng chánh giác như Ngài thì cái trở thành của các Ngài thanh tịnh, dầu trước mặt người khác thân hành cũng được thanh tịnh, hay là sao những người sống ở nơi thanh tóc một mình thì thân hành cũng thanh tịnh, khẩu hành của vị, thân hành khẩu hành ý hành của Ngài trước người, mặt người khác hay là sao những người khác cũng vẫn thanh tịnh. Nên đối với một bậc chánh đẳng giác hay là vị A-la-hán được gọi là giới của túc là như vậy. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng khi mà hỏi rằng Đức Thế Tôn có họ Ngài có cụ trúc giới không, thì phải Ngài ra cái tranh án này trả lời là có. Thì ở trong cái bản kinh Liên Thông Văn Hà do nhà Bình Hữu Duy Nhiên này thì dịch từ cái bản Pali Khmer đó, thì ở đây trong cái bản kinh này, cái đoạn kinh này rất là dài, cái đoạn vấn đáp này rất là dài, hỏi tới hỏi lui cũng nằm ở trong cái ý nghĩa. Nếu mà Đức Thế Tôn này được gọi là bậc thành tựu của chúng giới, như vậy thì thành tựu của chúng giới của Đức Thế Tôn đó ai truyền cho, ai là thầy tế độ Upacaya của Ngài, ai là thầy Yết Ma Kamapacaya của Ngài, và Ngài có tăng hội chứng minh để truyền cụ túc hay không, thì lúc bây giờ Ngài nói cái tên này nó cũng có. Thì vua mới hỏi rằng là nếu như mà không có thầy tế độ, không có thầy Yết Ma, không có tăng chứng để tuyên ngôn cho họ cụ túc giới, thì làm sao mà gọi Đức Phật là bậc cụ túc giới được. Thì lúc đó Ngài nói thì nói là mới giải thích tôi nghe cái tiếng gọi của chúng giới như vậy. Thì trong trường hợp này khi mà chúng ta hiểu được cái vấn đề đó, chúng ta sẽ hiểu rất là thoáng. Còn như cái bản kinh hôm nay chúng mình ngắn quá, trong cái đoạn cái bản kinh đề tài chúng ta học hôm nay quá ngắn, mà khi mà quá ngắn như vậy đó thì chúng ta đọc dư là bị thiếu sót cái gì đó, nó không phải là đầy đủ nghĩa gì. Tự nhiên cái theo vô cái câu là câu đại vương nó gì việc trước cái câu duy định điều học của các hình tượng cho đến đoạn đời không nên vượt qua, cái câu nó cũng có vấn đề đó chứ quý vị, nó không có tròn nghĩa. Và chỉ nghe nói như vậy thôi thì vua Minh Đá đã nói rằng thưa ngài, nói cái thanh ái ngài thật là khôn khéo, cho nên trong cái vấn đề này chúng tôi thì cứ phải nói là chúng tôi đổ một hôi trước đoạn cái này, từ nãy giờ chúng tôi đổ một hôi phát một hôi về đoạn cái này. Vì chúng tôi đọc qua ngày xưa chúng tôi có đọc qua cái bản dịch của Hòa Thượng Dương Duy, thì đầu tiên nó rất là dài rồi trong ý nghĩa đó, mặc dù cái tâm thì không có trôi như là ở trong cái bản kinh này, nhưng mà có điều là ở đâu ra đó ý nghĩa cũng kích cao. Còn ở đây chúng ta thấy có vấn đề như là trong cái bản thường văn tịch lan thiếu sao, cho nên chúng tôi không dám nói rõ cái vấn đề đó, chúng tôi chỉ nói qua sự nhận xét của mình thôi. Nhưng mà để trả lời cái câu hỏi của thượng tọa chẳng thì chúng tôi xin thưa rằng là cái từ vựng mà phụ túc giới là giới của lưng vực trên đó, thì ý nghĩa nó giống nhau. Theo luật tạng thì để chỉ cho giới thì kheo cả, giới người thì kheo hết. Nhưng mà riêng về cái chữ mà phụ túc giới đó, nó có hai trường hợp trong cái nghĩa khách thể và chủ thể, chúng ta xài nó khác nhau. Hay là chúng ta xài trong cái nghĩa của kinh tạng và cái nghĩa của luật tạng đó, khi mà chúng ta nói bậc A La Hán đã diệt trừ phiền não, nơi ngài không có trở thành quấy về thân khẩu ý, cho nên ngài được gọi là bậc cụ túc giới. Cái trường hợp đó nó khác hơn là một vị tây di hay là một vị thiện nam đến chùa sau khi chư tăng đã truyền giới hữu túc thì được gọi vị thiền kheo ấy là bậc hữu túc giới. Hữu túc giới của thiền kheo khác, còn cái bậc mà giới hữu túc của thánh là khác. Ở hai ý nghĩa này thì chúng tôi xin được trình bày để trả lời những câu hỏi của thượng tọa Đại Tạng như vậy. Nam mô Phật Hải.
Khi nãy thì bà
Nếu có cổ đồng âm thanh rẻ quá, chúng tôi chỉ nghe ồn ào mà không có hiểu được cái ý nghĩa của câu hỏi để làm từ đó qua ý này. Lập lại cái câu hỏi đó và chính là âm thanh trên từ đó.
Không biết thưa tôi thưa sư nghe có rõ không? Dạ, xin hỏi là thưa tôi thưa sư nghe rõ không? Mà thưa tôi thưa sư, chúng ta nói là một vị tư đà hàm là cụ túc vị thi kiến, một vị tư đà hàm là cụ túc vị giới, thì phải chăng cái sự cụ túc vị giới đó nó thuộc vị chân đế? Trong khi đó những cái như là mình một vị thọ đại giới mà có bố pháp tuyên ngôn rồi trước mặt bị thầy tế lộ rồi được bị thầy ma và tăng hội chứng minh, phải chăng cái giới thuộc về về thi thiết, tức là chúng ta có nói ở đây là phải chăng giới nó cũng có thuộc loại thi thiết và có những loại thuộc về đệ nhất địa đế, có đúng như vậy không? Xin thỉnh thầy tổ sư.
Nam Mô Thái, thật kinh lịch sư tâm sư chú quý vị. Quả thật đúng như vậy. Cái sự thành tựu giới cụ túc phải do đoạn trường phi não, thì có đó là nói theo cái pháp mà chân đế nó liên quan đến cái tâm sở giới phật với cái chính trị trên cái sách. Còn khi mà chúng ta nói đến cái vị mà thọ giới cụ túc, tức là chấp nhận học tập thọ trì các cái điều giới của Đức Thế Tôn này, chứ định nơi gì đấy được gọi là bậc thọ cụ túc giới. Thì ở đây chúng ta phải hiểu chữ thọ cụ túc giới trong trường hợp này là thi thiết, tức là chỉ mượn nhân từ mà nổi thôi, chứ chưa hẳn, chứ không phải là vị nào mà thọ được tuyên ngôn theo luật có thầy chế độ thầy yết ma rồi bị nó trở thành bậc thanh tịnh giới hay là cụ túc giới. Cho nên trong vấn đề này phải được xem như là một cái sự chi tiết về luật. Cho đến khi nào mà một vị hay vị tỳ kheo ấy mà đã đoạn trừ được phiền não do tuệ quán vipassana nhãn và cắt đứt được những cái tiếp xử sang vô cái lá, thì lúc bây giờ vị này dĩ nhiên là cụ túc giới, dĩ nhiên là cụ túc giới. Ở đây chúng ta cũng ví dụ như là trường hợp một cái viên ngọc sáng bóng loáng sáng là do cái đặc tính của ngọc là nó trong sáng, nhưng mà nếu như một cái hòn đá, một cái viên đá sau khi người ta mài nén và người ta đánh dụng lên, thì trong trường hợp đó chúng ta sẽ cũng thấy là sáng bóng, nhưng mà trong trường hợp này nó khác hơn cái đặc tính trong sáng của viên ngọc. bởi vì cái sự trong sáng của Đức Phật là do sự thật tính, cái bản chất thật của Đức Phật đó là nó trong sáng. Cũng như ví dụ một cái ví dụ thứ hai á, cũng như là cái chất vàng kim loại người ta chui rèn trong lửa, người ta đổ ra một cái khuôn, khi mà vàng nguội rồi thì nó có cái màu vàng ánh, cái đó là thực chất của vàng và thiệt. Có những đồ trang sức mà người ta làm bằng đồng hay là bằng bạc, rồi người ta chi lên trên nó, người ta chi ở phía bên ngoài cái lưu vật trang điểm đó một lớp sinh ngủ cũng nhìn một cái sáng như là vàng, nhưng mà thực ra thì nó không phải là vàng thật, chỉ là cái lớp chi thôi. Một thời gian sau thì cái lớp chi đó nó không còn tác dụng, thì lúc đó cái vật này nó trở thành quen cũ, chứ không phải giống như là vật thật người ta chôn như là dầu cho cả trăm năm đi nữa, chứ mà đem lên sau khi phủ bụi rồi thì cái màu vàng ánh của cái chất kim loại quý này nó vẫn giữ nguyên trạng như thế. Cho nên ở đây giữa hai cái trường hợp của thuốc giới của thanh thì chúng ta phải hiểu đó như là một thực tính, còn cụ thuốc giới mà một người thọ trì theo luật có tam chương thất chức và có tác pháp thiết ma đầy đủ thì cụ thuốc giới này chưa là một cái quy định hay là một cái thi tiết. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi của thượng tọa đã vừa nêu năm mươi phút hai.
Sao tôi cái chuyện sự tập thực sự cái điều gì xin được hỏi là không biết thì như vì trong cái việc chỉ còn có sự đóng đăng và tại vì có tính là sự đóng đăng, sự đóng pháp đăng có nghe được không? Nếu sự đóng đăng nghe thì xin cái thần sư đó pháp đăng trả lời cho cô thảo luận kế tiếp. Dạ, sự đóng đăng nghe chúng ta thấy trong cái chuyện mà hiểu Phật pháp đôi khi người ta rất là hăng hái, thấy cái gì mà tốt thì nó phải tốt cho tất cả mọi người. Mình vì thế rằng có nhiều người họ nghĩ rằng uống một loại thuốc nào đó, thuốc nam chẳng hạn, mà nó tốt thì họ nói ôi tất cả gặp ai cũng nói là người tốt hết. Nhưng mà trong việc học Phật pháp á, mình có cách nào để mà mình biết là điều này là tốt cho người này mà pháp này không tốt cho người kia, hay nó chỉ là vấn đề hơi xui thôi? Xin thỉnh ý kiến của sự đó hoặc
hay là nói rằng bố thí đi, bố thí, bố thí là một cái pháp ba là một đầu tiên. Và nếu mà chúng ta thấy cái pháp bố thí đó, bất cứ một người nào hành có pháp bố thí, người cũng trở thành cao thượng hết, cũng trở thành cao thượng. Tại Đức Phật bố thí ham thì cái tâm bố thí như vậy thì trở thành cao thượng. Còn nếu mà nói về cái pháp mà tu tập đó, thì nếu mà nói tu tập thiền quán cũng vậy đó, nếu quán thân thì tất cả người nào tu tập cũng được hết, quán thọ, quán tâm, quán pháp thì cũng được hết. Nhưng mà nếu mà nói tu tập về cái phương pháp mà gọi là tu tập thiền định đó, thì có cơ tánh người thích hợp và cơ tánh người không thích hợp. Bởi vì cái đề mục mà bốn niệm tứ thì cái thằng niệm thân thì nó nhiều người, còn niệm pháp thì nó phải có một số đòi hỏi trí tuệ như thế nào, nhưng mà niệm thân thì những người nào cũng tu tập. Còn nếu mà nói về phương pháp thiền định đó, thì cũng tùy. Nếu chúng ta thấy một người mà trong quá khứ của họ thường làm là kim hoàng á, họ nhìn vào cái đề mục mà gọi là bất tịnh á thì họ không có phù hợp. Chúng ta nghe điển hình như là ngày Sariputta, ngày có cái người đệ tử mà ngày dạy cho quán thế tượng mà vị này tu cũng có đắc định được. Nhưng mà khi đến Đức Phật thì Phật thì biết vị này thích cái đề mục hoàn tình, đó là đề mục màu vàng mà vị này quá khứ đã làm thợ kim hoàng. Nhìn cái màu vàng đó thì phù hợp với vị này. Thì Đức Tôn này đã làm cho vị này đạt được đạo quả A-la-hán từ buổi sáng đến buổi chiều. Thì chúng ta thấy rằng đối với cái người mà tu tập thiền định đó, thì họ phải phù hợp với cái đề mục từ bi hỷ xả. Tùy theo cái tánh cách của họ thì họ sẽ phù hợp. Hoặc là đề mục hoàn tịnh như tâm đạo thắng già được hướng tử gió sáng được không, nhưng mà đề mục hoàn tịnh. Còn nếu là một đề mục tử thi đó, thì cũng tùy tử thi, mười đề mục tử thi thì cũng tùy theo cái cơ tánh của chúng sanh. Thành ra cái pháp mà nói là cái pháp cái tu thiền định đó, thì nó phải hợp với cái cơ tánh giữa từng người. Chúng ta nói là tánh tham, tánh sân, tánh si, tánh tính, tánh tầm, tánh giác á, thì nó sẽ phù hợp với phương pháp thiền định. Nhưng mà nếu mà nói về cái bố thí hay cái trì giới đó thì người nào cũng phù hợp. Nếu mà nói tu thiền quán thì người nào cũng có thể tu phù hợp hết, có thể quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Nhưng mà tu về đề mục thiền định thì chúng ta phải nói đến đòi hỏi đến cái cơ tánh người đó trong quá khứ. Cái người đó do cái tường tình duyên, cái tánh quá khứ của người đó. Nếu mà người đó là một cái người mà họ cái tánh xanh á thì mình tu tập những cái đề mục mà trong kinh cũng có nói là cái người phòng ốc phải khoan mát, phải sạch sẽ, gọn gàng thì cái người này mới dễ tu. Chứ còn nếu mà chỗ mà cái chỗ trú xứ mà nó bề bộn rồi nó xấu xí quá hay là nó lộn xộn quá thì quý vị này cái tính chất cái tánh thân là cái người bị khó tu. Thành ra chúng ta thấy ở trong kinh cũng để nói đến cái tánh mỗi người có tánh, những cái tánh nào đó thì phải có một cái số phần khóc cá liêu chỗ ở đó nó phù hợp thì vị này dễ tiến, còn nếu không thì vị này nó sẽ chậm tiến. Nên trong thanh định đạo đó thì có nói đến cái cơ tánh của mọi cái cơ tánh của chúng sanh, và cái người nào có cái tên cơ tánh nào đó thì người đã hành cái phương pháp thiền định đó, thì coi cái nó phù hợp. Nếu phù hợp người đó tu tiến bộ, còn nếu không phù hợp thì người đó tu nó hơi chậm tiến bộ, nghĩa là nó không có ấn chứng, nó không có cái ấn chứng của thiền tiến bộ. Thành ra khi mà nói đến cái điều này đó, thì chúng ta phải phân biệt ra, chúng ta có thể phân ra mà cái phương pháp mà thích hợp với tất cả mọi người về giới, về bố thí, về tu thiền quán có thể như vậy. Nhưng mà đối với thiền định đó, thì chúng ta phải nói đến thì cái người họ phù hợp với đề mục nào, họ tu tập nó dễ tu tập cho họ. Thì khi mà chúng ta biết như vậy thì chúng ta mới thấy rằng đối với cái giới thì Đức Phật nói người nào cũng có giới hết, rồi có bố thí, người nào cũng có bố thí hết thì tốt. Cái phương pháp này thì nó không có kén chọn một người này, người nào hành thì người đó trở thành cái sự vô tượng. Tại vì bản chất của người giữ giới là có tàn quý, có cái tâm mà vô tham vô sân vô si, và là người bố thí cũng có cái tâm vô tham vô sân vô si. Thì những cái thuộc tính mà tốt đẹp đó nó có nơi những cái thiện pháp này. Nên cái thiện pháp này có những người nào thì tốt người đó, nhưng mà ngược lại cái thiền định đó, nó là một cái đề mục mà phải ngồi mình tập trung vào cái đề mục đó. Nên nên nhiều khi cái đề mục nó phù hợp thì mình dễ tu tiến, nhưng cái đề mục nó không phù hợp thì làm cho mình tu chậm tiến bộ, bộ cũng nghĩa là mình bị trì trệ, có nghĩa là mình bị trì trệ, mình khó tiến bộ. Rồi trong thanh định đạo thì cũng nói rất là nhiều, ví dụ mình giải cái đề mục tâm từ đó đến những người mà mình là một vị thầy mà mình kính trọng nhất thì rất dễ. Nhưng mà nếu mình giải đến một cái người dũng dân ấy, thì cũng khó, mình giải đến người thù cũng khó. Mình nên mới tập đó thì mình giải đến cái người mình biết kính nhất, một vị thầy mà đạo cao đức trọng đó. Nên cái công thành đạo cũng nói cái vị đó tu tập rất là nhiều, nhưng mà khi mình đến thì giải thì một cái vị đó thì cái này không có xác định được. Vì tiền tương mới nói hãy đi tìm cái thứ đó, thì khi đi tìm thì biết rằng ông hòa thượng chế độ đã mất rồi, nên khi mất rồi giải cái tâm từ nó không có đạt được định, cái người đó phải còn thì mình giải được. Thì thân công thanh định đạo thì cũng nói đến nhiều khía cạnh, nên khi chúng ta nói cái phương pháp mà thích hợp đó, bây giờ thì có nhiều khi người ta không có nghĩ, ta không nghĩ đến cái phương pháp mà tu tập đó là mình đòi hỏi mình phải tu kiên trì và cái thích hợp với cái cơ tánh của mình. Nên khi một có một số mà đất nước mà người ta tu thiền đông đó, người ta thích thú khi tu thiền đó thì người ta sẽ nghiên cứu về thiền rất là nhiều. Và người ta tìm ra mỗi người một cái cá tánh, mỗi người một cái phương pháp để mà tu tập nó dễ xác định. Còn nếu không đó, thì mình tu nó không có phù hợp thì nó lâu bất định, nó chậm mà nó trì trệ, nó khó cái tiến bộ. Thì ở trong cái câu hỏi cũng đó thì cũng xin trình bày như vậy. Nếu có gì thì con tỉnh và khi chúng ta được siêu trình bày thì xin dẫn như vậy.
Xin được thờ thỉnh đại đức pháp tích vị giảng sư của chương trình hôm nay. Đại đức tại đây rất khó nghe rõ. Đại đức tính là có câu hỏi gì mà nhiều người họ đặt ra rất là, nếu mà mình biết Phật pháp có cái thấp có cái cao, nhưng mà cái thấp mà mình cứ lo tu hoài không biết làm được thì làm sao đạt đến cao được. Thí dụ như họ nói rằng mình nói tu là giới mà tu cho xong để mà bước vào định thì không biết chừng nào xong được. Do đó họ nói thôi, gì mình lựa cái nào cao nhất mình tu, của cái thấp không nên tu, thì để đem tính trả lời như thế nào.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy đã một lần nữa con xin kính lãnh lễ đến sư phụ Thượng Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Phật Đăng để đồng hành cùng Chư Tôn Đức Tăng. Xin chào cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Anh kính bạch Thượng Tọa, xin thưa đại chúng, câu hỏi của Thượng Tọa làm cho chúng con nhớ lại có một thời gian trước khi mà chúng con đang dọn dẹp cái thư viện của chùa, thì lúc đó có một cái ông đó cũng lớn rồi, 60 mấy tuổi, bước vào cái thư viện đó, thì mắt đó thì cứ nhìn lâu lìa, mà theo như chúng tôi nhìn đó, thì chúng tôi biết là những người này họ hình như là thần kinh không có tỉnh, thần kinh họ không có được tỉnh. Họ nói, sư tôi có cái sách nào mà cao nhất ở trong cái thư viện này, có nghĩa là một cái sách mà loại mà cũng như là thuộc về mà cao học á, sư lấy cho tôi mượn, tôi nghiên cứu cái cuốn đó, những cái thấp tôi đã nghiên cứu rồi. Thành ra bây giờ sư chỉ cần đưa tôi một cái quyển nào mà cao nhất ở trong cái thư viện này thì lúc đó quý vị biết rằng khi mà chúng tôi nghe vậy đó, chúng tôi nhìn mặt đó là đã bắt hình dung rồi, có nghĩa là mình nhìn những người đó mình biết là không có tỉnh gì mấy rồi. Không có tỉnh ở đây là có nghĩa là quý vị biết rằng người này cũng như là mấy cái vị này là cũng như là giống như là những cái người mà chỉ nghe một cái thổi đầu hay là một cái gì đó. Dạ, thành ra chúng tôi không để ý tới, không muốn nghe, mà những cái người này họ cứ đầu như vậy hoài. Thì lúc đó chúng tôi mới nói rằng, chúng tôi mới nói với những người này rằng ở đây thì cái gì cũng vậy, nó phải có cái cái từ đầu rồi mới có cái hơn nữa và cái hơn nữa, chứ không có thể nào mà tự nhiên là bây giờ mà đòi cái quyển là cao nhất. Chúng tôi cũng không biết cái quyển nào cao nhất nữa, chúng tôi cũng không biết cái phần nào cao nhất ở trong đây nữa. Thành ra đó, kính thưa quý vị, đối với có những người thì ngược lại thì rất là tội quý vị. Thí dụ như sư phụ Từ Siêu khi mà đi đến chùa chúng tôi giảng pháp, thì sư phụ thấy cái giờ mà nghe pháp á, thì rất là ít. Cái giờ mà nghe pháp á, như là nghe thuyết pháp á, rất là ít Phật tử, ít người nghe. Nhưng mà cái giờ mà thí dụ như là mình tụng kinh thì cái giờ đó người ta như là người ta rất là đông để mà người ta thành tâm, là người ta chấp tay, hoặc là đến cái giờ ăn cũng vậy, là nó sẽ đông. Thì cái điều này á, chúng tôi quý vị biết không, chúng tôi nói ra cái điều này á, là để như là có một cái phần rất là tội nghiệp, tội nghiệp cho những người xung quanh ở đó. Cũng như cái cuộc đời họ khi mà còn trẻ thì họ làm lũ với cuộc sống, thành ra đến khi mà cái tuổi qua cái thời trung niên rồi đó, thì mới có một chút thì giờ, một chút tài sản, rồi đi đến chùa, chỉ biết một là công quả phục vụ, hai là bố thí thôi. Còn nói về cái vấn đề nghe pháp mà hình như là chúng tôi thấy có nhiều khi phải nói rằng cái chuyện đó, có nhiều khi mình thuyết pháp mình ngồi mình thuyết mà ở dưới người này ngáp, rồi người kia thẳng chân ra, người kia nghiêng qua nghiêng lại, nó làm cho mình có một cái tâm trạng nó bị biết, nó có một cái tâm trạng như là mình ngưng nói, hoặc là mình muốn sao mà nó kết thúc sớm sớm để cho người ta về ta ngủ cho nó khỏe. Thì chúng tôi nói ra những cái điều này là không phải là mình chê hay là trách gì ai, nhưng mà mình biết rằng là mỗi người mỗi hoàn cảnh, là mỗi người mỗi hoàn cảnh. Nhưng mà có những người do như là thiếu phước, thành ra họ chỉ công quả phục vụ thôi. Quý vị biết chùa chúng tôi có nhiều khi mình thấy rằng là có những bà cụ vào mà quét dọn lau chùa từ sáng sớm mà đến những cái giờ mà chúng tôi lên rung, là chúng tôi nghĩ rằng là 6 giờ 7 giờ 8 giờ, lúc đó mới lục đục chờ có ai đi tụng kinh, rồi người ta trở về nhà, rồi quá gian một đoạn đường để mà đi ra ngoài để mà đón xe. Thì ở trong cái trường hợp này thì chúng tôi muốn nói rằng là có những người người ta muốn thọ trì những pháp gì nó dễ với mình, nó dễ rồi người ta thọ trì như vậy, người ta kiếm một chút phước. Còn có những người là phần nhiều do họ lạc vào một cái tư tưởng gì đó, họ tưởng rằng là cũng như là những cái tiểu học hoặc là trung cấp mà sơ cấp là người ta đã thuần thục hết rồi, thành ra bây giờ là người ta vô thẳng để mà người ta đạt đến cái sự giác ngộ luôn. Có nghĩa là người ta tìm một cái chụp một cái quyển nào mà cao nhất để người ta luyện một cái thời gian sau cũng như là giải thoát luôn, chứ người ta không có vương vấn gì với cái cõi đời này hết. Thì cái điều này thì thật sự ra nó không có, quý vị. Có nghĩa là quý vị thấy rằng ở trong cái sự thuyết giảng của chư tăng hoặc là ở trong kinh điển, quý vị thấy rằng lúc nào cũng vậy, phải trải qua một cái trình tự giới định rồi tội, không thể nào mà tu tắc, không thể nào mà đi ngang. Thí dụ như ở ngoài đời thì có nhiều cái chuyện thì mình đi tắc đi ngang đều được, vân vân. Nhưng mà đối với cái sự tu tập, đó, thì chúng ta không thể nào mà chúng ta đi tắc được. Hoặc là thí dụ như một người mà khi mà người ta giữ giới thì người ta muốn giữ giới nó được trong sạch, thì cái người này phải có cái chi kiến. Có nghĩa là ở đây thí dụ như có thể là chúng ta thấy rằng cái giới mà mình giữ được trong sạch là không phải là thí dụ như là mình cứ ngồi mà mình ôm 5 cái điều học nó hoài. Chúng ta phải ngồi, chúng ta an trú ở trong tâm từ, hoặc là chúng ta an trú ở trong cái đề mục hơi thở, v.v. Sau khi chúng ta nguyện giữ giới rồi, chúng ta phải an trú ở trong cái đề mục của chúng ta tu tập. Chính vì vậy mà tâm của chúng ta không nghĩ đến cái chuyện quá khứ ai hại mình, hay là tương lai này là mình sẽ bị cái người này thù, cái người kia ghét. Thì chính lúc mà chúng ta an trú ở trong đề mục rồi thì tâm của chúng ta không có suy nghĩ đến những cái đó. Mà không có suy nghĩ đến những cái đó thì không có nói ra những cái điều ác độc, hoặc là thân của chúng ta không có hành những cái chuyện mà nó có hại về cái thân mình hoặc là cái thân của người khác. Thì đó là một cái người mà biết tu tập, là biết tu tập có những trình tự đàng hoàng. Ví dụ như vị thấy rằng đối với chúng ta có nhiều khi chúng ta thấy rằng khi mà mình nghĩ đến cái cuộc tu thì mình thấy nó rất khó, nhưng mà thật sự khi mà chúng ta hiểu được cái đường lối tu tập chúng ta hiểu được cái đường lối tu tập rồi thì chúng ta thấy rằng cái giới định tuệ mỗi ngày chúng ta mỗi thực hiện được. Ví dụ như sáng chúng ta phát nguyện chúng ta giữ giới, sau khi chúng ta phát nguyện chúng ta giữ giới rồi chúng ta tìm cái đề mục nào đó để chúng ta tu tập, chúng ta ngăn ngừa cái tâm của mình suy nghĩ đến cái chuyện chuyện sái quấy. Thì khi mà mình có được cái sự suy nghĩ đó, mà mình đang an trú ở trong cái sự suy nghĩ về những cái điều kiện đó, thì lúc đó là chúng ta đang tu tập về tịnh, hoặc là chúng ta đang tu tập về tội. Thành ra cái cũng như là ví dụ như quý vị thấy rằng đối với cái sự mà chấp thủ ngũ uẩn nó là ví dụ như một người ví dụ như có nhiều trường hợp đó, cũng như là có nhiều vị trình bày ví dụ như là đối với cái ngũ uẩn này là khổ, còn ngũ tu uẩn là cái sự mà sanh khởi cái tập khởi của khổ đúng không? Thì cái tâm mà mình đang suy nghĩ như vậy là mình đang tu tập về thiền quán, hoặc là cái tâm mà chúng ta đang biết như vậy là chúng ta đang tu tập ở trên cái con đường đạo đấy. Chúng ta có những cái chánh tư duy, hoặc là chúng ta có những cái sự hiểu biết đúng đắn, đó là chánh kiến. Đó thì quý vị thấy rằng nếu mà một người mà biết cách tu tập đó, thì lúc nào ai cũng qua cái quá trình giới định tuệ hết, chứ không thể nào mà chúng ta tìm một cái quyển sách nào mà cao nhất là chúng ta nhảy vào đó chúng ta tu tập thì cái điều đó nó không thể, cũng vậy chúng ta không thể nào mà chúng ta đi thẳng vào một cái pháp mà cao siêu nhất, chúng ta không thể nào. Cũng như là quý vị thấy rằng có nhiều khi quý vị thấy rằng ví dụ như là có những cái trường học mà bây giờ nó mở ra nó đề là dạy học anh văn cấp tốc đồ này kia, nhưng có những lúc đó nếu mà mình xin vào đó mình học đó, nó không có đúng cái lúc mà người ta mở khóa đó, thì nếu mà đưa mình vào cái lớp mà trung trung hoặc là cái lớp cao hơn là mình đã học không được rồi, thì đừng nói chi đến cái pháp tu. Tự nhiên đưa mình vào cái phần mà nó thuộc về những cái gì mà nó cao siêu quá mà trước đó chúng ta chưa từng được học cái gì thì không thể nào mà chúng ta nắm bắt được. Cũng vậy đối với một người ví dụ như là không có giới không có tịnh thì chúng ta không thể nào mà chúng ta tu tập những cái tội cao được. Thành ra ở trong cái câu này thì theo như chúng con nghĩ rằng đối với cái những cái sự mà tu tập chúng ta phải có pháp từ thấp đến cao, chúng ta tu tập như vậy thì mới được. Trên cái con đường đó chúng ta tu tập có nhiều khi nó bị ví dụ như là cái người đó tu tập giới và định được thôi nhưng mà không có phát triển được tội, là do cái nghiệp hay là do một cái hoàn cảnh gì đó, thì nếu mà cố gắng thì từ từ cũng vượt qua được. Còn nếu mà ngược lại mà không có giới không có định mà đòi đạt được cái tội như phản kháng hoặc là tình hành xã thì cái điều này rất là khó, không thể nào mà đạt được. Do vậy thì theo ý con nghĩ rằng đi thẳng vào một cái pháp mà tu cao siêu nhất đó thì không thể nào được. Đây là những ý con xin được trình bày qua cái câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin tỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, con được tin báo của Thượng tọa Ép Đẳng là sư phải lo cho chương trình tu học ở đây, cho nên chúng con xin kính thỉnh đại đức Pháp Tính điều học phần còn lại với sư Ép Đẳng ạ. Dạ, chúng con kính thỉnh sư. Nam mô Bụt Thầy á.
Alo. 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 Dạ thì chúng ta chạy đã nhắc cảm đã mạnh rồi, con biết chúng ta thì siêu còn ở trước máy không? Dạ con không biết chúng ta thì siêu còn ở trước máy không? Alo. Dạ và thỉnh tòa bữa hôm nay thì học vào cái gì cũng muốn hỏi thỉnh tòa một câu. Mà nếu mà nói về cái pháp tu đó thì cái phương pháp nào mà nó có thể dễ cho một người mà nó khó cho một người, chúng ta có thể chỉ vào cái phương pháp mà nói về những cái đề mục thiền định đó. Có nhiều khi nó dễ cho người này nhưng mà nó khó cho người kia. Có trường hợp này có hay là chỉ do cái người kia không có chịu hành mà nó có thôi, chứ không phải là do nó có cái tính chất nào đó mà làm cho người nó khó tu. Có cái phương pháp mà như vậy không? Con tỉnh vợ có thể chia sẻ thêm vào cái câu hỏi này.
Vô tàn quý
thì đối với người đó thì việc tu giới khó. Đó chúng ta nghĩ là cái thứ hai. Còn thứ ba là nói đến cái việc mà tu thiền. Thì đây nếu mà chúng ta phân tích rộng ra thì tu thiền nó có bao nhiêu điều mục? Thiền chỉ thì có 30 điều mục. Thì mỗi người có cái cá tính khác nhau, ví dụ như người có cái tâm ái nặng, có tâm tham ái nặng thì người đó họ phải tu về một gì cho thích hợp để duy trì cái tham ái đó, cái lực quán thượng bất định. Nhưng mà người có cái tâm sân nặng gì thì phải cho họ niệm cái điều khác, để nếu mà niệm tâm bất tịnh thì tâm họ càng tất cả nó không thấy được. Cho nên ở đây mỗi một cái tác phẩm tu tập thì chúng ta phải biết rằng, bởi vì nếu mà tính theo cái cơ tánh, cái trình độ của mỗi người đó, thì dễ người này nhưng mà khó như người kia. Còn Phật họ có một nỗi khó thì người kia, khó thì người này người dễ thì người kia của mình. Cho nên nó tùy theo trường hợp, một là nó tùy theo cá tính của mỗi người, cách thứ hai nữa là nó tùy theo cách của người đó có cái sự kéo tập ý và thực hành hay không, thì trường hợp nó khó và nó dễ. Chúng tôi lấy cái ví dụ nỗi chuyện quét nhà không đó, cái chuyện quét nhà đối với người chiên ở trong gia đình này, con cháu đứa nào mà chiên thì cái chuyện mà cha mẹ ông bà tiếp quét nhà thì dễ lắm, dễ làm lắm. Nhưng mà với những người, những đứa mà nó làm biến đó, nó được biến rồi thì cha mẹ ông bà tiếp quét nhà đó là cái chuyện là khó khăn vô cùng. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu cái chuyện mà khó hay là dễ đối với Phật cô là tùy theo cái cá tính của mỗi người, tùy theo cái phì não của mỗi người có nhiều hay có ít. Điều một đó thì phát hiện đó nó trở thành khó hay gì. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của trường hợp Phật Đăng như trường hợp Phật Đăng là như vậy. Đến đây thì cũng hết, cũng vừa cái thời gian rồi. Chúng ta đã 10 giờ kém 2 phút nên không chỉnh được để Phật Đăng thì trở lại để đúc kết cho bài học đạo ngày năm của thầy.
Cảm ơn chị anh em cũng là thầy tiêu đã có những gì qua cho con trong cuối cùng hôm nay. Ngày mai thì chúng ta sẽ có một cái đề tài không phải là cái đề nào giống nhau. Giảng sư sẽ là chúng ta phát tâm. Bây giờ thì mời chị Tuấn lên tri ân chị Tâm Đức Thanh và bạn Dung. Để hôm nay thì chúng ta cũng có bản tin nữa quý vị.
Dạ, tha thứ lần thay, dạ con chính thẳng thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, cầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi.
Xin cảm ơn đại chúng đã nắm xong thanh tịnh chính pháp. Xin cảm ơn với chủ nhiệm ốc sứ môn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức Thân Tăng Thường Đạt Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Sư Phụ Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên gần giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần.
nhật đêm tâm thanh trì cầu pháp với chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong hiến thành nguyện đem tâm thanh trì cầu pháp với chúng sinh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo trong hiến thành nguyện đem tâm thanh trì
trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Đây là hành hương Phật giáo Thích Ca Tham La. Xin phép được tấn trung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.